Trời Đức Phật mới nói tiếp: Bà này các tỳ kheo, thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sầu bi khổ ưu não là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Tức là cái phần này là định nghĩa cho mình biết rõ thế nào là khổ thánh đế hay thế nào là khổ. Sanh là khổ. Bây giờ nói chỉ sanh là khổ, mình đã có thấm được chút nào chưa? Có rồi hả? Tốt quá. Khi nói cái chữ sanh là khổ, trong tâm mình phải hiện ra nguyên cái dòng đời của một con người. Chứ không phải đơn thuần là sanh ra kêu que 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 là khổ, không phải. Mà sanh là khổ mang cái nghĩa là gì? Khi chúng sanh được sanh ra trên cuộc đời này, có mặt trên cuộc đời này và đối diện trong cuộc đời này, lớn lên trong cuộc đời này, chúng sanh sẽ gặp biết bao nhiêu là những điều mệt mỏi, phiền não, bất an, lo lắng, sợ hãi. Phải không ạ? Nó chỉ cần một chúng sanh vừa sanh ra thôi, vì người mẹ, người cha của chúng sanh đó, nhìn cái đứa con đỏ hỏn đó với đầy cái sự lo sợ, cái thế giới phía bên ngoài, những cơn gió mạnh cũng không dám, cũng sợ con mình bị tổn thương. Ăn uống cũng phải suy nghĩ làm như thế nào để cho nó được an toàn, an ổn. Tiền bạc không có, nhưng mà vẫn cố gắng mua những cái gì đó tốt lành để cho nó được thọ dụng, để cho nó được an ổn trong đời sống của nó. Đó là nói người có phước nha. Chứ chúng sanh mà vô phước rồi, có khi sanh ra rồi bị đem bỏ ngoài đường, bị bỏ rơi, bị bỏ trước những cái trại mồ côi, hoặc là sanh ra mà không được lo lắng, không được chăm sóc, không được quan tâm, không được thương yêu. Sanh ra nhưng lại phải sống dưới những cái đòn roi, đôi khi đến từ cha, đôi khi đến từ mẹ. Sanh ra trong cuộc đời này với nhiều cái thân phận và tùy theo những cái phước báo khác nhau. Chúng sanh có những cái buồn vui, đau khổ khác nhau. Đôi khi sanh ra không có miếng ăn, sữa không có bú, uống nước cháo thôi à. Đôi khi sanh ra được vài tháng rồi sau đó làm sao? Bại liệt luôn, không thấy lớn, không thấy phát triển, đi không được, nằm chỗ luôn. Rồi cái não nó cứ to ra từ từ, phình ra từ từ, đầu bự ra từ từ. Rồi chừng năm sau phát hiện con mình bị câm, hay con mình bị điếc. Nhiều vấn đề, nhiều hoàn cảnh, nhiều chuyện mà mình không thể dự đoán hết được trong cuộc đời này. Tại vì sao? Vì mình có biết được duyên phước của cái chúng sanh đó đâu. Ba mà nhiều khi sanh đứa con ra rồi tán gia bại sản, gia đình nghèo luôn cho đến chết. Rồi gặp cái đứa trẻ mà nó có phước, sanh nó ra cái gia đình giàu lên, phất lên luôn. Anh nói nó tùy theo duyên nghiệp, tùy theo duyên phước. Mà sanh một chúng sanh đó ra thì ai biết được phước báo của nó đời trước là gì đâu. Nhiều khi sanh một đứa con ra, vài tháng sau phát hiện nó bại liệt và phải nuôi nó cho đến mấy chục năm trời sao. Khi mang bầu đâu có ai nghĩ đứa nhỏ đó được vài tháng thì bại liệt luôn đâu. Người ta chỉ nghĩ đứa con của mình rồi sẽ lớn, sẽ xinh đẹp, sẽ phỏng phao, sẽ tươi mát, sẽ đi học, sẽ nói, sẽ cười. Đâu ai nghĩ như vậy. Nhưng mà không ai hiểu được, hiểu biết hết được phước báo của cái chúng sanh đó. Khi nó đến ngôi nhà mình, khi nó đến cái bụng của mình, nó làm con mình, không ai biết hết được, không ai biết trước hết. Thành ra tất cả là những sự bất an, mong lung. Bất an, mong lung, mong manh là cuộc sống này. Rồi sanh ra cho là bình thường thôi, thì lại phải đối diện với vấn đề ăn học, mệt mỏi với vấn đề ăn học. Thông minh thì cũng còn đỡ, ăn học nó dễ. Lũ chẳng may mình thuộc dạng người trí tuệ không được nhiều, học nhớ không bao nhiêu hết, cà trầy cà trật, cà trầy cà trật, thiệt là khó khăn. Bởi vậy nói trên đời cũng chẳng ai giỏi hơn ai đâu, đừng có dỗ ngực xưng tên. Khi thấy mình thông minh, mình tài giỏi, mình xinh đẹp, mình gì khác, tất cả đều do hành nghiệp của họ, thân hành, khẩu hành, ý hành của họ mà thôi. Đừng thấy mình thông minh hơn người rồi mình khinh khi người, mình xem thường người. Đừng thấy mình xinh đẹp hơn người rồi khinh khi người, rồi xem thường người. Đừng có thấy mình giàu có hơn người, mình may mắn hơn người, mình sức khỏe hơn người mà khinh khi người, mà xem thường người. Những cái mình có được đó, tốt lành đó, cũng chẳng qua là do những cái hành nghiệp mà mình đã sống trước đây mà thôi. Mà nếu chẳng may không có phước, rơi vào trong cái sự bất hạnh, ngu si, đần độn, xấu xí, xấu hình, bất hạnh trong đời sống, giống như ai? Giống như ai? Thị Nở. Mình đó cũng là do duyên nghiệp thôi. Thấy khổ ghê không? Thành ra cuộc đời này, phải nói sanh ra trên cuộc đời này là một trò mai rủi, một sự bất an, một sự lo sợ, một sự mông lung, một sự mập mờ. Và thường người ta vẫn truyền nhau một câu nói rằng không ai biết được ngày mai của mình, vì không ai biết được ngày mai xe có đụng mình hay không, một cơn gió độc có đến với mình hay không, một cơn nhồi máu não, một tai biến mạch máu não có đến với mình hay không, không ai biết được điều đó hết. Luôn sống trong sự lo sợ, phập phồng, bất an. Người nào trong khi còn đang an ổn, tốt lành, càng dỗ ngực xưng tên chừng nào, thì một khi tai họa đến với người đó, thì xung quanh lại càng cười chê người đó. Đó, nói cho cố đi, giỏi lắm đi, mới vừa khoe khoang đây mà giờ vậy đó. Người ta nghe là người ta cười. Thì đối diện với bao nhiêu thứ trên cuộc đời này, truy tìm dục, truy tìm vật chất, truy tìm sắc tài danh lợi. Bây giờ khi nói cái chữ sanh là khổ, là trong con mắt của mình phải hiện ra được, phải hiện ra được hình ảnh của cuộc sống, từ giàu cho đến nghèo, may mắn cho đến bất hạnh, tất cả đều do duyên nghiệp của mình. Không có ai ban phước cho ai được hết trong cuộc đời này. Phước họa là do tự mỗi chúng sanh trong những cái đời sống hôn mê vô minh. Khi may mắn làm nhiều điều phước thiện thì gặp điều lành. Khi không may mắn, chơi nhầm bạn ác, bạn xấu, chơi nhầm bạn dữ, bạn bất thiện, xúi dục mình, hoặc là ở trong những cái hoàn cảnh mà làm cho mình phải trở thành những con người tồi tệ, xấu xa, cặn bã của xã hội, tạo ra những nghiệp bất thiện để rồi sau đó phải nhận lãnh những hậu quả lâu dài trong đắng cay. Cuộc sống này là một trò may rủi. Trong bài kinh cây gậy, Đức Phật dùng cái ví dụ, ví dụ người ta tung lên trời một cái cây gậy, rồi sau đó cây gậy nó rớt xuống, thì có khi nó rớt ở cái đầu cầm, hay là rớt ở cái đuôi của cây gậy, hay là có khi nó rớt ở cái ngang của cây gậy. Cũng giống như vậy, chúng sanh ở trong cuộc đời này có khi sanh làm người, có khi sanh làm thú, có khi sanh ở trong địa ngục, có khi làm ngạ quỷ, làm cô hồn, vất vơ vất vưởng. Mà được may mắn tốt lành là điều đó ít hơn tất cả những cái điều kia. Đức Phật nói đó là vì sao? Là vì sao? Là vì không như thật tuệ tri đây là khổ. Tức là không như thật tuệ tri về bốn thánh đế. Những đời sống như vậy là do gì? Không như thật tuệ tri bốn thánh đế, bốn sự thật về cuộc sống. Thành ra cái hên xui mai rủi, hên xui mai rủi lúc vầy lúc khác. Lúc mai thì được sanh làm người, mai thì được sanh làm chư thiên, mai thì được sanh làm người giàu có. Còn hay rủi rồi, những đời sống trước chẳng may gặp nhầm bạn xấu, gặp môi trường xấu, hoàn cảnh xấu, gia đình xấu, bạn bè xấu, mình sống làm những thành phần cặn bã trong xã hội, thì những đời sống sau đó của mình sẽ là sự thê thảm, thê lương, bất hạnh vô cùng. Thành ra cuộc sống của chúng sanh trên cuộc đời này giàu cũng như nghèo. Thật tình á, trong con mắt của con á, nhìn trong cuộc sống này người giàu cũng như người nghèo. Chẳng qua là họ may mắn, họ tạo được những cái duyên phước lành gì đó, họ được giàu có trong đời này mà thôi. Nhưng ai biết đâu được, khi hết đời này, hưởng hết cái phước này rồi, đời sau họ lại làm súc vật súc sanh, hay họ lại vào trong địa ngục thì sao? Đâu ai biết được. Hôm nay mình thấy một người nghèo khổ khó khăn, nhưng biết đâu họ đang trả những cái món nợ cuối cùng trong những cái ác nghiệp mà họ đã làm. Đời sau, sau khi họ trả hết những ác nghiệp, họ trở lại làm người bình thường, họ có cuộc sống bình an, an lạc. Thành ra cũng đâu biết được. Giàu nghèo trong cuộc sống này là gì? Là duyên sanh, là vô thường, là tạm bợ, là đổi thay, không có cố định. Không phải luôn lúc nào cũng như vậy hết đó. Là khi mình nhìn như vậy trong con mắt của mình trước cuộc đời này, mình thấy tâm mình nhẹ nhàng, an lạc, không có dính mắc. Cái gì mình cũng thấy biết là vô thường. Giàu có xinh đẹp, nay mặc như hoa, mặc như trăng, nhưng coi chừng ngày mai mặc như quỷ. Không ai biết được hết. Và hôm nay ở trong hình thức của một người nghèo khổ, nhưng có thể ngày mai trở thành một đời sống an lạc, cao sang, không biết được. Trong đời sống nghèo khổ này, nhưng mà biết đâu hơi nữa, lát nữa, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hay tuần sau, năm sau, tháng sau, họ làm một cái điều gì đó tốt lành, họ tu tập một cái gì đó tốt lành, và thế là cuộc đời của họ thay đổi, đời sau của họ thay đổi, hay ngay trong hiện tại của họ sau đó thay đổi, mình đâu biết được. Thành ra giàu nghèo, đẹp xấu, yếu khỏe trong cuộc sống này, khi một bậc đã có một cái trí tuệ thông suốt thì họ nhìn thấy các pháp theo đúng nhân duyên của nó, và đều thấy các pháp, các hành là vô thường, các hành là khổ, các hành là vô ngã. Những sự hiện hành hiện hữu trên cuộc đời này đều thấy đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã. Vì dù là may mắn hay bất hạnh thì chúng sanh trên cuộc đời này vẫn phải trải qua sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết. Cho nên sao? Các hành là khổ là như vậy, và các hành là vô ngã. Dù là giàu có hay bất hạnh trên cuộc đời này thì tất cả cũng chỉ đều là những cái xác thân tứ đại rỗng không mà thôi, bất tịnh hôi hám mà thôi, chỉ có một tâm mê trống mà thôi. Đó là ý nghĩa các hành là vô ngã. Thì như vậy dù là cuộc sống này như thế nào đi chăng nữa, giàu nghèo, đẹp xấu, may mắn bất hạnh thì đều là như thế nào, tất cả các hành là vô thường, tất cả những cái sự hiện hành hiện hữu trên cuộc đời này là vô thường, tất cả các hành là khổ, tất cả các hành là vô ngã. Khi mình nhìn thấy thấu suốt như vậy về cuộc sống này, tâm mình sẽ có một sự an ổn, một sự bình an, một sự nhả ra những cái tham đắm, những cái tham ái, những dính mắc trên cuộc đời này. Đó là ý nghĩa của sự nhìn thấy sanh là khổ của Đức Phật đó. Thành ra cái câu nói sanh là khổ của Đức Phật là một câu nói với một ý nghĩa thâm sâu vời vợi ở trong đó, sâu thẳm ở trong đó, chứ không phải đơn giản như mình hiểu chỉ sanh là khổ, sanh ra là em bé là khổ, rồi sanh có mặt trên đời này là khổ, cái chỉ khổ đơn giản như vậy là không phải. Sanh là khổ là một cái nhìn thấu suốt, thông suốt, trọn vẹn về cuộc sống này, về thế giới này, về sự vận hành của cuộc sống này, sự vận hành của thế giới này. Đó là một cái nhìn thông suốt của bậc chánh đẳng chánh giác. Thành ra bây giờ mình cứ đọc cái chữ thế nào là khổ thánh đế, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Mà đọc bằng một cái tâm phàm phu, một cái tâm vô minh của mình, không có một cái sự tu tập, không có một cái sự quán chiếu, thì đọc như vậy chứ không có thọ được cái gì hết trơn. Học thuộc tứ thanh đế trên ngôn ngữ chữ nghĩa mà thôi, không có khai mở được trí tuệ, không khai mở được chánh tri kiến, không thể nhập vào trong các thánh quả. Nên đọc một lời, một chữ ở trong câu kinh phải đọc chậm và phải có sự quán chiếu mà phải thấm. Sanh là khổ. Mà đối với con bây giờ đọc một câu như vậy là toàn cảnh của cuộc sống này hiển hiện trong cái đôi mắt nội tâm của mình. Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Toàn cảnh của sự sống này hiển lộ một cách rõ ràng. Sầu bi khổ u não là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ quẩn là khổ. Đó là khổ thánh đế. Khi nào mà mình đọc câu này mà tâm mình có thật là những cái sự thấm thía, những cái cảm xúc sâu sắc về đời sống này, thì bắt đầu mình có thể từ từ vui mừng được rồi. Ngày giờ này con lại càng chiêm nghiệm nhiều hơn, lại càng thấy biết nhiều hơn về tứ thánh đế, về bốn sự thật. Và ngày càng chứng thực rằng sự sanh ra trên cuộc đời này là một sự nhục nhã. Một sự nhục nhã. Đó là điều mà Thái tử Tất Đạt Đa đã thấm thía. Ngài thấm thía thâm sâu cái sự nhục nhã khi phải bị sanh ra trên cuộc đời này. Sanh ra làm chi để rời đến một lúc nào đó mình phải đi vào trong cõi chết. Mình phải bệnh, nằm ì ạch trì trệ trên giường bệnh. Sanh ra làm chi để rồi mình phải chờ đợi một cái chết như thế này. Sự sanh là một sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục. Thái tử Tất Đạt Đa đã thật sự thấm thía sự sỉ nhục này. Vì vậy Ngài đã thốt lên câu rằng sỉ nhục thay cái gọi là sanh. sỉ nhục thai, nhục nhã thai, khốn khổ thai, khốn nạn thai, cái gọi là sanh. Tại sao mình sanh ra trên cuộc đời này làm chi? Để rồi mình lại phải chờ đợi một cái chết. Tất cả những gì mình làm việc, mình lao lung, mình cực khổ trên cuộc đời này để đánh đổi lại một cái cuối cùng là một sự chết. Mình đâu muốn sanh ra trên cuộc đời này. Mình bị sanh. Mình bị sanh. Chúng sanh bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Chúng ta đang bị sanh và chúng ta đang bị chết. Đi vào bệnh viện, nhìn thấy những người bệnh nằm la liệt. Và những thân thể xấu xí mỗi người một kiểu. Rên rỉ chịu đựng. Chịu đựng sự bệnh hoạn. Chịu đựng sự chờ đợi. Chịu đựng bầu không khí. Những thân thể héo tàn, bệnh hoạn. Đồng tiền khi đó không còn có ý nghĩa. Đồng tiền trở nên không còn có ý nghĩa. Khi cái chết đến gần, khi tử thần đến gần, khi nằm trên giường bệnh, đồng tiền trở nên vô nghĩa. Đồng tiền không mua được hơi thở, không mua được sức khỏe, không mua được mạng sống. Khi tử thần đã gõ cửa, tại sao vậy? Tại sao sanh ra trên cuộc đời này để rồi cuối cùng lại chờ đợi là một cái chết như vậy? Tại sao vậy? Tại sao sanh ta ra trên cuộc đời này để rồi ta lại phải chết như vậy? Nhục quá, nhục quá, nhục quá. Mình phải thấy sự sanh là một sự sỉ nhục, một sự nhục nhã. Mình sanh ra trên cuộc đời này, mình chạy đi tìm danh lợi sắc tài, chạy đi tìm dục, tìm ái, cúng phụng cho dục trái, cho những thứ rỗng không và vô nghĩa. Và cuối cùng cũng vẫn là một sự kết thúc trong rỗng không và vô nghĩa, với đầy sự đau khổ, đầy sự đớn đau, đầy sự đớn đau. Tại sao sanh ra trên cuộc đời này? Làm chi? Để rồi có một kết cục như vậy. Sanh ra làm chi? để rồi có một kết cục thê thảm như vậy, thê lương như vậy. Nhất quyết nhất quyết không có chấp nhận. Không có chấp nhận những hiện hữu vô nghĩa như thế này, khốn nạn như thế này. Nhất quyết không có chấp nhận những hiện hữu như thế này nữa. Phải chấm dứt các hiện hữu. Đây là những hiện hữu nhục nhã, nhục nhã. Phải chấm dứt các hiện hữu này, phải nỗ lực tu để chấm dứt các hiện hữu này. Những hiện hữu trong sự sỉ nhục như thế này phải được chấm dứt. Không có tiếp tục những đời sống dắt dơ dắt dưỡng như ma trơ như thế này nữa, rồi chờ ngày qua đời. Nỗ lực tu để chấm dứt những đời sống vô thường như thế này, vô nghĩa như thế này, khốn nạn như thế này. Tất cả những hiện hữu cặn bã như thế này, ô nhục như thế này phải được chấm dứt. Phải được chấm dứt. Sanh là một sự sỉ nhục. Sanh là một sự ô nhục. Hiện hữu là một sự sỉ nhục, là một sự ô nhục. Bồ Tát Tất Đạt Đa đã không chấp nhận được sự sỉ nhục này, sự ô nhục này, sự nhục nhã này. Ngài đã đi tìm ra sự thật của sự sanh này và Ngài đã giải quyết được nó. Ngày giờ này chúng ta tu trong đạo Phật này, chúng ta cũng phải quyết lòng như vậy. Phải quyết lòng như vậy. Không yêu thích những hiện hữu nhục nhã như thế này. Phải nỗ lực tu hành. Tu cho có kết quả. Chúng ta bây giờ pháp đã được rõ ràng. Vấn đề còn lại là sự thực hành thôi. Nỗ lực tu tập. Chấm dứt những sự sanh trong ô nhục như thế này. Nhục lắm, nhục lắm. Bây giờ cũng thật sự thấm thía được cái chữ nhục mà Bồ Tát Tất Đạt Đa đã thốt lên. Nhục. Phải chấm dứt cái nỗi nhục nhã này. Sự tu bây giờ là một sự hết lòng. Hết lòng tu. Con mong chúng ta mình hết lòng tu. Chúng ta phải ý thức được sự có mặt, sự hiện hữu của mình trên cuộc đời này. là một sự khổ, là một sự nhục nhã, thì chúng ta mới cố gắng được. Chúng ta còn thấy những hiện hữu của mình là trơ trơ ra đó, mình trơ ra với lại cái hiện hữu của mình. Mình không thấy sanh là khổ, mình không thấy sanh là một sự nhục nhã, và mình không thấy rằng mình bị sanh. Rồi mình cứ trơ ra đối với lại sự sanh này của mình. Làm sao mình tu được? Phải thấy sanh là một sự sỉ nhục thì mới tu được. Phải nghĩ đến cái viễn cảnh mình sẽ bị già nua, mình sẽ nằm một chỗ rên rỉ ỉ ôi. Tiêu tiểu tại chỗ. Bệnh viện thì đầy nghẹt người. Nhúc nha nhúc nhúc. Những thân thể tiều tụy bệnh hoạn, nhăn nhó méo mó xấu xí. Héo tàn dần dần, chờ đợi tháng ngày để qua đời. Nhục quá đi, nhục quá đi. Nhục quá đi. Nhưng mình chỉ thấy hiện tại mình đang ngồi đây với một gương mặt đẹp đẽ, xinh tươi, khỏe quá. Mình không thấy sự khổ của sự sanh. Mình không thấy những điều mà chắc chắn mình sẽ phải xảy ra. Và nó đã xảy ra với mình bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Cái nỗi đau khổ này, cái nỗi thống khổ này mình đã phải chịu đựng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Và bây giờ vẫn đang tiếp tục trong sự thống khổ này nữa. Sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết này sẽ còn tiếp tục khống chế mình cho đến chừng nào nữa đây? Chừng nào nữa đây? Mình phải chịu đựng cái sự khốn nạn này. Phải tưởng tượng ra cái cảnh mình nằm tiêu tiểu tại chỗ. Người há hốc tiều tụy. Đau đớn khó khăn của một thân thể lụng tàn. Phải tưởng tượng ra điều đó. Chứ đừng có thấy một cái gương mặt tươi mát mơn mởn hiện tại của mình. Phải nhìn thấy điều đó, phải tưởng tượng ra điều đó. Phải sanh khởi lên một nỗi lo sợ. Từ đó mới sanh được cái nhiệt quyết tu hành, cái nhiệt tình tu hành. Cái sống chết tu hành, phải tu. Để giải quyết cái vấn đề sanh tử này. Vấn đề sanh tử này phải được giải quyết. Phải được chấp dứt. Không có tiếp tục kéo dài như vậy nữa. Mình phải quyết liệt lên. Phải nỗ lực lên. Phải nhìn thấy được sự thống khổ, sự nhục nhã, sự ê chề, sự mệt mỏi, sự thối nát trong cái dòng sanh tử này. Phải tưởng tượng lên. Không không cho phép mình cứ nhìn thấy gương mặt hoa da phóng đầy của mình nó sẽ tốt đẹp như vậy hoài ư? Mình đang sống trong sự ô nhục, mình đang sống trong sự sỉ nhục, mình đang sống trong sự nhục nhã. Phải quyết tâm, phải nỗ lực ra khỏi cái sự ô nhục này, sự sỉ nhục này, cái sự bị sanh này. Bị sanh, mình bị sanh, chứ không phải là mình được sanh. Phải hăng hái tu hành, phải nỗ lực tu hành, phải tập trung vào trong sự tu hành. Đừng có liều xìu ảnh lên. Không có tu hành liều xìu. Còn sức khỏe là phải nỗ lực tu hành. Phải chi thời gian trước đây của con, không cần đầu tư vào trong những cái tập sách đó, những cái phần kinh sách đó, đầu tư vào trong sự tu học, thì ngày giờ này tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Cũng giống như vậy, phải chi bây giờ chúng ta nỗ lực tu hành thì thời gian sau sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Bây giờ đối với con ngồi thiền là một việc khó rồi, không còn đơn giản như chúng ta nữa. Để ngồi vững như vậy cũng đã là khó rồi, không còn ngồi bình thường được như chúng ta nữa. Thường xuyên phải có sự kiềm chế phía bên trong, sự kiểm soát phía bên trong, bằng không là sự choáng, sự đau đầu. Chóng mặt có thể diễn ra bất cứ lúc nào, chóng mặt rỗi luôn. Chúng ta đang ngồi một cách bình thường, khỏe mạnh, ổn định thân thể. Thì tâm phải có một sự nỗ lực tinh cần ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ. Đừng để cho đến khi thân thể suy sụp, héo úa rồi, thì có chữ phải chi. Tu là lo tu, tập trung vào trong sự tu, không có tơ tưởng viễn vông. Gặp được thánh đạo, gặp được thánh pháp như thế này là nỗ lực vào trong cái sự tu hành, không có tơ tưởng viễn vông nữa. Môi trường như thế này, nơi tu hành như thế này mà không tập trung vào trong sự tu hành thì uổng phí biết bao nhiêu. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình mới gặp được một môi trường tu học như thế này, một đạo lộ như thế này. Phải sống chết mà tu, sống chết mà tu. Phải giải quyết được vấn đề sanh tử, phải nỗ lực tu để chấm dứt sanh tử. Tu cho chúng ta, không phải tu cho con. Tu cho chúng ta, không phải tu theo thời khóa. Tu như thế mình sắp chết tới nơi. Tu cho chúng ta, không phải tu cho con. Tu để giải quyết sanh tử, không phải tu chơi chơi theo thời khóa. Phải cương quyết tu, phải nỗ lực tu, phải thành tựu được những gì mà mình cần phải thành tựu. Nếu những vị tỳ kheo này sống chân chánh thời đời này không vắng những vị A-la-hán, nếu chúng ta sống chân chánh thời đời này không vắng sự chấm dứt sinh tử. Con mong chúng ta ghi nhớ những cái lời con chia sẻ, nhớ những cái lời con chia sẻ, nỗ lực tu để chấm dứt sinh tử, tu cho chúng ta không phải tu cho con. Tập trung vào trong sự tu, đừng viễn vông trong nội tâm của mình nữa. Đừng mơ hồ, đừng mông lung, đừng rong chơi trong nội tâm của mình nữa. Đầu con hiện tại không ổn. Hôm nay viện xuất viện về thì máu còn được 11. Mấy nay 2 tuần máu tụt xuống còn có 8. 8.1. Lúc nằm bệnh viện thì có vô một bịch tiểu cầu. Ra viện thì lên được 110 mấy. Trăm mấy nay xuống còn có 7 mấy. Con suy nghĩ về thời gian vừa qua, cảm thấy trong lòng có sự hối tiếc. Những nỗ lực cống hiến trong cuộc đời này, đây khi bây giờ chỉ được phục vụ cho danh, cho lợi mà thôi. Đang ngồi nhưng cái tay phải dịnh như vậy để giữ cho có cái sự quân bình mới ngồi được. Con mong đạo tràng của mình nỗ lực tu hành, đừng để cho tâm mình mông lung, phân vân lưỡng lự vớ vẩn. Thời gian đi qua rồi mình không níu kéo lại được thì ổn lắm. Được môi trường tu hành như thế này, không nỗ lực tu, thời gian đi qua rồi uổng lắm. Trong những phần tiếp theo chúng ta có gì thắc mắc không?